đang đang khỏe, đang mạnh gì kia, mà cái bằng đó là mình bị một cơn bệnh thì bệnh cũng là một loại ma. Đó, tức là nó làm cho ngăn trở thánh đạo, ngăn trở cho người ta hoàn thiện một ý niệm, một lý tưởng, cái đó đều được định nghĩa là ma. Đó là thay chữ tạo, chữ ma. Còn khi mà chúng ta đã chết đi, trở thành một linh hồn và trở thành nghĩa là phưởng phất, không có siêu được, không có nghĩa là giải thoát khỏi kiếp này, và nghĩa là đi vơ vẩn ở giữa cái cảnh nghĩa là giữa kẻ âm và người dương, cái đó cũng gọi là một loại ma, tức là con ma. Thì ở đây chúng ta, để chúng ta phân tích về, chúng ta biết rằng là trong Phật học có nhiều loại ma. Và cái bài kinh Hàng Ma này để cho chúng ta thấy rằng ma không phải là loại dễ, có thể nghĩa là dễ đối đầu. Và người ta rất là có một cái quan niệm là người ta rất là sợ ma. Chưa thấy ma cũng sợ ma, chưa bao giờ thấy ma cũng đã sợ ma, và chỉ cần nghe tới tiếng ma là đã sợ. Bởi vì cái đó nó làm cho con người mình trở thành yếu đuối, trở thành là sợ sệt, trở thành bủn rủn tay chân. Cũng giống bây giờ mà nửa đêm mà các vị thấy ai đứng lù lù á, thì tự nhiên là mình bủn rủn tay chân hết trơn, hết hơi rồi. Thì như vậy là nó là ma chướng. Nó làm cho con người của mình mất đi chí khí, mất đi nghị lực. Cho dù đó là con ma thực hoặc là không phải là con ma, về nghĩa là ảo ảnh về loài ma cũng làm cho mình sợ hãi, thì cái đó gọi là ma. Và cái mà chúng ta học bởi hôm nay, chúng ta nói về cái kinh Hàng Ma này là nó nói về cái loại đối trị cái phiền não ma. Và cái loại ma này mà Đức Phật muốn nói là nó thường trực ở trong cái đời sống tu hành của mình, tức là những cái gì mà nó làm chướng ngại cái sự tu hành của mình. Và như vậy nó thuộc về cái loại mà mình gọi là phiền não ma. Mà phiền não là các vị biết là khi mà chúng ta phát trong cái lời tứ quần thệ nguyện á, là chúng ta thấy rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là cái chúng sanh là chúng sanh tánh của chúng ta, cái chúng sanh trong con người của chúng ta. Và cái phiền não vô tận mà thệ nguyện đoạn là cái phiền não, là loại phiền não ma, nó làm thế nào để đoạn được cái phiền não ma đó. Đây mới là cái vấn đề đề tài cốt lõi của đạo Phật. Chứ thường thường người ta không có nói cái loại ma bên ngoài. Cũng như là khi mà mình gọi là có một cái người nào đó, nghĩa là thử thách mình một cái loại gì đó, một cái sắc đẹp, một cái lòng tham ái, một cái sự nghĩa là yêu mến, mà nó lôi cuốn mình giữa con đường tốt và con đường xấu, thì cái đó người ta vẫn gọi là ma chướng, bị ma chướng. Và khi mà bị ma chướng nó đầu thì các vị biết là cái phương pháp mà trị liệu nó rất là khó, phải tùy loại ma mà trị liệu. Chứ còn không phải là nói là lúc nào cái thứ nào mình cũng xài cái một thứ, không phải là giống như kiểu nước Úc mình mà bệnh nào cũng cứ Panadol mà uống là giảm, mà không phải như vậy được. Tại vì có những loại ma mà đưa cái kia vô là coi như không ăn chung gì trơn á. Mà đó là chưa kể là loại ma thứ dữ rồi đó nha. Thì các vị biết là bình thường á, mình không có thể dùng những cái pháp bình thường mà có thể đối trị được. Và nói trong tâm cảm, các vị biết là cái bằng thậm chí khi mà thầy còn nhỏ, còn trẻ đó, nghĩa là có những lúc nữa là thấy, nghĩa là có cảm giác bị ma, tức là bị một cái sức mạnh, bị một cái người đè mình. Có một thời thầy còn trẻ lắm, chừng 20-21 tuổi rồi, nghĩa là nghe mình ngồi thiền xong rồi cái bắt đầu nằm xuống, mới nằm nghĩa là có một cái thấy một cái người, một cái bóng đen nó đè mình tới thở không được luôn, thở không được rồi nghĩa là niệm Phật, niệm Quan Âm nó vẫn đè như thường, nhưng mà cuối cùng nghĩa là tới trì chú á thì nó tan. Cho nên nghĩa là cái điều đó mình không thể giải thích được. Không thể giải thích được có nghĩa là cái mà mình gọi là niệm lực, cái mà cái bằng đức tin về Đức Quan Âm mình chưa đủ để làm cho cái đó nó tan. Nhưng mà cái ý niệm về cái bài chú của mình nó có một cái sức mạnh và nó có một cái niềm tin về bài chú, cho nên bài chú làm cho cái sự đó nó tan vỡ đi. Và do đó chúng ta không giải thích được. Không giải thích được tại sao cả. Ở đây điều đó thầy muốn nói là có thật, tại vì trong một lúc nào đó trong đời các vị sẽ gặp những cái việc đó. Và các vị coi nghĩa là bình thường, bởi vì trong đời sống chúng ta có rất nhiều phiền não và rất nhiều chuyện chướng ngại, cho nên chuyện ma là chuyện rất là bình thường. Rồi bây giờ đó, chúng ta khi mà chúng ta học một bài kinh mà Đức Phật nói rằng đó là kinh Hàng Ma, thì chúng ta mới biết rằng những cái lời này của Đức Phật nói là nó liên hệ tới một cái đời sống thực tại, có loại ma thực sự, có thiên ma, có ác ma. Và ác ma, mục đích ác ma làm gì? Để làm nghĩa là não hại chúng ta, làm cho cái sự nghĩa là cái bồ đề tâm chúng ta bị chướng ngại đi. Và chúng ta biết rằng điều đó là điều hoàn toàn có thật. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài kinh để coi Đức Phật nói gì về trong cái bài kinh Hàng Ma này. Và chúng ta sẽ tìm một cái vài phương pháp nữa là để đối trị cái loại ma. Và buổi hôm nay chúng ta sẽ nói một phần liên hệ về vấn đề thiền định. Thiền định để có thể đối trị loại ma. Chẳng hạn nếu mà mình bây giờ mình loạn tưởng quá, mình loạn tưởng, khi mà cái tâm mình loạn tưởng, cái tâm mình là điên đảo quá, thì như vậy là nó đang chướng ngại cho vấn đề là tu hành của mình. Thì người ta phải dùng định lực, người ta phải dùng cái cách thức tu thiền để người ta có thể là điều chỉnh được nó và làm cho cái tâm ý chúng ta có thể là định tĩnh được. Thì như vậy chúng ta đang đối diện với một phương pháp mình gọi là cái bằng trừ ma hay gọi là hàng ma. Thì ở trong mật tông nó có những cái pháp ví dụ như là bất chú, bất ấn hoặc là trì chú này kia để hàng ma. Thì thật ra tất cả những cái đó cũng chỉ là một phương tiện thôi. Phương tiện là để làm cho cái tâm thức chúng ta nghĩa là trụ đủ mạnh, có nghĩa là làm chủ được cái phần nghĩa là nhận thức của mình để có thể là hóa giải những cái vọng tưởng, những cái sự khởi lên bởi cái đối tượng mà mình không thấy hết được. Thế bây giờ các vị đang thấy rằng mình đang vui vẻ, đang này kia, nhưng mà một cái cơn giận tự nhiên nó ập tới, nghĩa là ai đó làm cho mình giận dữ á, thì ngay lúc mà cái cơn giận nó đang ập tới đó, đó là một loại ma. Và làm thế nào để hóa giải cơn giận dữ đó, làm thế nào để là để làm cho con người mình lúc nào cũng tư tỉnh được và có thể là hóa giải một cách rõ ràng, thì khi mà chúng ta hóa giải được cơn giận dữ nên là chúng ta đang hàng ma. Cho nên bây giờ mình cứ tưởng là hàng ma, tức là phải là đi đánh, đi đấm, đi dùng thần thông, đi nghĩa là giống như Tề Thiên Đại Thánh ngày xưa vậy đó, cái bằng phải sách thiết bản đi đánh, thì đó chỉ là một trong những cái nữa là cái bằng hình thức người ta gọi là cái bằng để hiểu được thế nào loại ma. Nhưng mà trên thực tế là chúng ta có những con ma ở trong lòng của chúng ta, mà con ma này nó rất là khó trị. Con ma mà chúng ta sẽ nói phần sau, tức là con ma của tâm thức chúng ta rất là khó trị. Ở đây trong Đức Phật gọi là cái gì, đó là gọi là những phiền não, những loại ma, những cái loại tham ái ngủ ngầm đúng không, ngủ ngầm đúng không, ngủ ngầm nó khi nào mà cái bằng đối diện, khi nào mà cái bằng tiếp xúc được thì cái loại ma nó sống dậy liền và nó rất là mạnh. Và điều chế được nó và hiểu cũng như mình gọi là nhận diện nó một cách rất rõ ràng thì mình có thể hóa giải được nó. Nhưng mà nếu mình không nhận diện được nó thì coi như là mình sẽ bị nó lầm lẫn, làm cho mình sợ hãi. Bây giờ thầy thí dụ, giờ mình có một cái người thân họ đã mất đi thì coi như mình nghĩ là họ là ma rồi, họ đã chết đi rồi. Mà nếu mà họ còn nghĩa là phượng phất đâu đây, hoặc là cái linh thức của họ, hoặc là cái phần hồn của họ chưa được hóa giải, họ chưa đi, họ muốn ở lại chơi một tuần, hai tuần, ba tuần, vài tháng nữa, thì như vậy khi mình gặp của họ đó, thì nếu mà mình nhận diện không cách rất rõ ràng là cái bằng lúc anh sống thì tôi anh là bạn, thì anh chết thì tôi anh cũng vẫn là bạn, chứ không có lý do gì mà phải sự khác nhau đâu. Và nữa là cái tình thương yêu của mình nữa, là mình có thể cảm nhận họ là một cái người đã bị nữa là rơi vào cảnh giới cô đơn. Và trong cái cảnh giới họ lúc trước họ là người dương, bây giờ họ thành kẻ âm, họ đau khổ, họ cần một người nương tựa. Mình có thể nói chuyện với họ, có thể bàn bạc với họ, có thể tâm sự, có thể trao đổi với họ. Thì khi mình nhìn họ một cách thực tế như vậy đó, thì mình không sợ. Còn không là mình rất là sợ. Mình cứ cảm giác là coi như là người đó chết rồi là mình cảm thấy sợ hãi. Mà lúc sánh nó sống thì ôm cứ ngắt không chịu thả. Mà chết rồi là coi như là cái bằng cứ thấy tới là sợ, lấy tụi mình tùm lại không dám dòm. Như vậy là mình thấy con người của mình trong cái sự ma chướng là con người mình nó đã phản bội chính mình. Thậm chí lúc sống nó là thề nó trung thành tới nó là răng rong tóc bạc gì chưa thấy gì trơn, nhưng bây giờ mới chết cái là sợ hãi rồi. Thì để mình thấy rằng là chính chúng ta nó có một cái sự nữa là mình gọi là mâu thuẫn nội tại. Và cái ma này là ma chướng trong lòng chúng ta có thể thấy một cách rất tường tận được. Còn những loại ma khác, tức là loại ma không phải thân ái gì mà nó ở ngoài nó đột phá vào trong đời sống chúng ta, xuất hiện để nó làm não hại chúng ta, nó làm khổ sở.